Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 10 của tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Hồng Vân
và Kim Hà. Nhật ký 227. Giữa những thử thách, tôi sẽ cố gắng nhìn ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Không gì thường xuyên cho bằng đau khổ, lúc nào cũng trung thành đồng hành với linh hồn. Ôi Chúa Giêsu, con sẽ không để ai vượt qua con trong việc yêu mến Chúa đâu. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân trong bí tích cực thánh.
Nhật ký 228. Chúa thấy rằng khi tuyên khấn trọn đời, hôm nay con sẽ rời khỏi khu tập viện này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối và bé mọn chừng nào, và kể từ hôm nay, con sẽ vào tập viện của Chúa một cách đặc biệt. Con vẫn là một tập sinh, nhưng là tập sinh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ là giám tập của con cho đến ngày mãn đời. Mỗi ngày, con sẽ nghe những bài huấn đức dưới chân Chúa. Con sẽ không tự mình làm một điều nào, dù nhỏ mọn nhất, mà trước tiên không bàn hỏi với Chúa là giám tập của con. Lạy Chúa Giêsu, con sung sướng biết bao vì chính Chúa đã lôi kéo và đưa con vào tập viện, tức là vào nhà tạm của Chúa. Khi tuyên khấn trọn đời, không có nghĩa là con đã trở thành một nữ tu trọn lành. Không, không, con vẫn là một tập sinh bé bỏng yếu đuối của Chúa Giêsu. Và con phải cố gắng để đạt đến trọn lành như con đã làm từ những ngày đầu trong thời gian nhà tập. Và con sẽ thực hiện mọi nỗ lực để giữ mãi tâm tình của con trong ngày đầu tiên khi cửa tu viện rộng mở đón nhận con. Với niềm tín thác và đơn sơ của một con trẻ, hôm nay con xin hiến mình cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, giám tập của con. Con xin trao lại cho Chúa toàn quyền tự do trong việc hướng dẫn linh hồn con. Xin hướng dẫn con trên những nẻo đường Chúa muốn. Con sẽ không thắc mắc gì cả. Con sẽ bước theo Chúa với niềm tín thác. Trái tim từ ái Chúa có thể làm được mọi sự. Tập sinh bé bỏng của Chúa Giêsu, nữ tu Faustina.
Nhật ký 229. Lúc khai mạc tuần tĩnh tâm, Chúa Giêsu phán với tôi:
trong tuần phòng này, chính Cha sẽ hướng dẫn linh hồn con. Cha muốn con kiên vững trong bình an và tình yêu.
Và những ngày đầu đã trôi qua như vậy. Đến ngày thứ tư, những nghi nan đã bắt đầu làm tôi áy náy. Phải chăng sự bình an của tôi là giả tạo? Ngay lúc ấy, tôi đã nghe những lời này:
ái nữ của Cha ơi, con hãy tưởng tượng như con có toàn quyền trên toàn thế giới và có khả năng an bài mọi sự theo ý muốn tốt lành của con. Con có quyền thực hiện mọi điều con muốn, và bỗng nhiên có một con trẻ đến gõ cửa nhà con, run rẩy khóc lóc và tin tưởng van xin con một tấm bánh cho khỏi chết đói. Con sẽ làm gì cho đứa trẻ này? Ái nữ của Cha ơi, con hãy trả lời Cha đi.
Và tôi thưa: lạy Chúa Giêsu, con sẽ cho đứa trẻ tất cả những gì nó xin và cho cả ngàn lần nhiều hơn thế nữa. Chúa liền phán với tôi:
đó là cách Cha đang đối xử với linh hồn con trong tuần tĩnh tâm này. Cha đang ban cho con không những sự bình an, mà còn một tâm trạng cho dù con muốn bối rối đi nữa, con cũng không thể làm được. Tình yêu của Cha đã chiếm đoạt linh hồn con, và Cha muốn con được vững vàng. Con hãy ghé tai sát vào lòng Cha, hãy quên hết mọi sự khác, và gẫm suy về lòng thương xót lạ lùng của Cha. Tình yêu Cha sẽ ban cho con sức mạnh và sự can đảm con cần trong những vấn đề này. Nhật ký 230. Lạy Chúa Giêsu, bánh thánh hằng sống, Chúa là mẹ của con, Chúa là tất cả của con. Chúa Giêsu ơi, con luôn đến cùng Chúa với lòng đơn thành, yêu mến, tin tưởng và phó thác. Con sẽ thổ lộ mọi sự với Chúa như một đứa trẻ với người mẹ yêu của nó. những niềm vui và những nỗi buồn, tóm lại là tất cả.
Nhật ký 231. Không ai có thể hiểu thấu những gì tâm hồn tôi cảm nghiệm khi suy đến việc Chúa liên kết tôi với người qua các lời khấn thánh. Thiên Chúa đã tỏ cho tôi thấy, và ngay cả lúc này, cái bao la của khối tình người dành cho tôi từ trước khi thời gian khởi đầu. Còn đối với tôi đã bắt đầu yêu mến người trong thời gian. Tình yêu Chúa lúc nào cũng thật cao vời, tinh ròng và vô vị lợi. Còn tình yêu tôi dành cho Chúa đã khởi đầu từ khi tôi nhận biết người. Tôi càng nhận biết người, tôi càng yêu mến người nồng nàn mãnh liệt, và các hành vi của tôi cũng nên hoàn thiện hơn. Trong lúc đó, mỗi khi nhớ rằng chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ được nên một với Chúa qua lời vĩnh thệ, một niềm vui khôn tả tràn ngập linh hồn tôi. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, ánh nhìn của linh hồn tôi đã mất hút trong người, cho đến muôn đời. Mỗi lần Chúa đến bên tôi được hiểu biết Chúa nhiều hơn, và một tình yêu hoàn thiện hơn, lớn mạnh trong linh hồn tôi.
Nhật ký 232. Trước khi xưng tội, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Ái nữ của cha ơi, con hãy trình cho ngài tất cả và giải bày linh hồn con với ngài như với chính cha. Đừng sợ hãi gì. Chính vì để con được bình an mà cha đã đặt vị linh mục này giữa linh hồn con và cha. Những lời ngài nói với con là những lời của chính cha. Con hãy trình bày với ngài những bí nhiệm kín ẩn nhất của linh hồn con. Cha sẽ ban cho ngài ánh sáng để hiểu biết linh hồn con. Nhật ký 233. Khi vào tòa cáo giải, lòng tôi cảm thấy thật thư thái về việc giải bày tất cả, đến độ về sau chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Những câu trả lời của ngài đem lại cho linh hồn tôi một sự bình an diệu kỳ. Những lời của ngài đã, đang và luôn luôn sẽ là những cột lửa, đã, đang và sẽ soi sáng cho linh hồn tôi trong việc tìm cầu sự thánh thiện ở mức cao vời nhất. Những hướng dẫn nhận được từ cha Andras, tôi đã ghi lại trong một trang khác trong tập này.
Nhật ký 234. Khi cáo mình xong, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện suốt 3 tiếng, nhưng đối với tôi, dường như chỉ lâu một vài phút. Từ lúc đó, tôi không còn đặt một chướng ngại nào để cản trở ân sủng hoạt động trong tôi. Chúa Giêsu đã biết tại sao tôi lại sợ hãi kết nghĩa thân tình với người, nhưng người không bị xúc phạm. Từ lúc vị linh mục bảo đảm những gì tôi được trải nghiệm không phải ảo tưởng, nhưng là hồng ân Thiên Chúa, tôi đã cố gắng trung thành với Chúa trong mọi sự. Giờ đây, tôi có thể thấy rằng có rất ít linh mục hiểu được đầy đủ chiều sâu công cuộc của Thiên Chúa trong linh hồn tôi. Và cũng từ lúc ấy, đôi cánh của tôi được tự do bay lượn, và tôi khao khát được bay vút vào chính lò lửa của Thái Dương. Tôi sẽ không ngừng bay lượn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa mãi mãi. Trong khi chúng tôi ở trên cao chót vót, tất cả hơi khí, sương mờ và những làn mây đều ở dưới chân, và cả xác thịt chúng tôi nhất thiết phải tùng phục linh hồn.
Nhật ký 235. Ôi Chúa Giêsu, con khao khát phần rỗi các linh hồn. Chính trong hy sinh mà con được tự do bày rãi nỗi lòng, trong hy sinh không ai ngờ tới, con sẽ bừng cháy và sẽ bị tiêu hủy một cách thầm kín trong những ngọn lửa linh thánh của tình yêu Chúa. Sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho hy sinh của con trở nên hoàn hảo và tinh ròng.
Nhật ký 236. Ôi những dáng vẻ bề ngoài thật lừa dối và các xét đoán thật bất công. Ôi bao nhiêu lần nhân đức đã phải chịu tổn thiệt chỉ vì đã im lặng. Sống chân thành với những người không ngừng chỉ trích chúng ta, đòi phải bỏ mình rất nhiều. Chúng ta chịu rỉ máu, nhưng không hiện lên thương tích hữu hình. Lạy Chúa Giêsu, chỉ trong ngày sau hết, các thương tích này mới được tỏ ra. Vui sướng biết bao vì không một cố gắng nào của chúng ta bị đánh mất.
Nhật ký 237, giờ thánh. Trong giờ chầu này, tôi đã nhìn thấy vực thẳm khốn cùng của tôi. Lạy Chúa, bất cứ điều gì tốt lành nơi con đều là của Chúa. Nhưng vì quá nhỏ bé và xấu xa, nên con được quyền tin cậy vào lượng từ bi vô bờ của Chúa.
Nhật ký 238, buổi tối. Lạy Chúa Giêsu, sáng mai con sẽ tuyên khấn trọn đời. Tôi đã xin trời đất và mời gọi tất cả mọi hữu thể hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân trọng đại khôn vời. Bỗng nhiên tôi nghe được những lời này.
Ái nữ của cha ơi, trái tim con là thiên đàng của cha.
Chỉ mới cầu nguyện được vài phút, tôi đã phải chạy vì bị xua ra tất cả các nơi, mọi chỗ, nhà nguyện, nhà ăn, phòng chơi và nhà bếp đều được chuẩn bị tươm tất cho ngày mai, và chúng tôi đành phải đi ngủ. Tuy nhiên, ngủ là điều không thể chấp nhận. Niềm vui đã xua đi giấc ngủ. Tôi nghĩ, thiên đàng sẽ như thế nào vì ngay chốn lưu đày này mà Thiên Chúa đã tràn đầy linh hồn tôi.
Nhật ký 239, lời cầu trong thánh lễ ngày vĩnh thệ. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con xin đặt trái tim con trên đĩa thánh, nơi đã đặt trái tim Chúa, và hôm nay, con xin cùng Chúa hiến mình cho Thiên Chúa, Cha của Chúa và của con, như một lễ vật hy sinh tình yêu và ca ngợi. Lạy Cha nhân từ, xin đoái nhìn lễ hy sinh của trái tim con, nhưng hãy nhìn qua thương tích nơi trái tim Chúa Giêsu. Ngày 1 tháng 5 năm 1933, ngày đầu tiên, kết hợp với Chúa Giêsu trong ngày vĩnh thệ, lạy Chúa Giêsu, từ nay trở đi, trái tim Chúa thuộc về con, và trái tim con thuộc về một mình Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngay việc nghĩ đến thánh danh Chúa đã là một hoan lạc cho trái tim con. Lạy Chúa Giêsu, con quả thực không thể sống mà thiếu Chúa, cho dù chỉ một phút giây. Hôm nay, linh hồn con đã mất hút trong Chúa, kho tàng độc nhất của con. Tình yêu con không còn trở ngại nào nữa để biểu lộ cho người yêu của con. Lời Chúa Giêsu phán trong lúc tôi tuyên khấn trọn đời.
Bạn tình của cha, hai trái tim của chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với nhau. Hãy nhớ, con đã tuyên khấn với đấng nào?
Không phải mọi điều đều có thể diễn tả bằng lời. Lời cầu xin của tôi trong lúc chúng tôi đang nằm phục dưới lớp áo choàng. Tôi khẩn nài Chúa ban cho tôi ơn đừng bao giờ xúc phạm đến người một cách ý thức và chủ tâm, dù là một tội mọn hay một lỗi bất toàn nhỏ nhất. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với chốt cả trái tim. Trong những lúc gian nan nhất, Chúa là từ mẫu của con. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa, hôm nay con chết hoàn toàn cho bản thân để bắt đầu sống cho thánh danh Chúa được cả sáng hơn. Ôi tình yêu, chính vì yêu mến Chúa, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà con hiến mình cho Chúa như một lễ dâng chúc tụng, một của lễ toàn thiêu tận tuyệt. Và qua của lễ sát tế bản thân này, con ước mong cho danh Thánh Chúa được ngợi khen. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, con sấp mình như một nụ hồng bé bỏng dưới chân Chúa. Chớ gì hương thơm của nụ hoa này chỉ được một mình Chúa biết mà thôi.
Nhật ký 240, ba lời điều thỉnh nguyện trong ngày vĩnh thệ. Lạy Chúa Giêsu, con biết hôm nay Chúa sẽ không nỡ từ chối con điều gì. Thỉnh nguyện thứ nhất, Lạy Chúa Giêsu, tình quân tri ái của con. Con khẩn nài Chúa cho giáo hội được hiển thắng, nhất là tại nước Nga và nước Tây Ban Nha. Xin Chúa ban phúc lành cho Đức Thánh Cha Pio XI và tất cả hàng giáo sĩ, cho các tội nhân được trở lại. Con xin Chúa ban phúc lành và ánh sáng đặc biệt cho các linh mục con sẽ đến cáo mình trong suốt cuộc đời con.
Thỉnh nguyện thứ hai, con van nài Chúa ban phúc lành trên hội dòng chúng con, để hội dòng được tràn đầy nhiệt tâm sốt sắng. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho mẹ tổng quyền, mẹ giám tập, mọi bề trên và tất cả các tập sinh. Xin Chúa chúc phúc cho cha mẹ rất thân yêu của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn cho các học sinh nội trú của chúng con, cho họ nhờ ơn Chúa mà nên mạnh mẽ, để khi rời khỏi những tu viện của chúng con, họ sẽ không phạm tội xúc phạm đến Chúa nữa. Lạy Chúa Giêsu, con nài van Chúa cho quê hương con, bảo vệ quê hương con cho khỏi những tấn công của quân thù.
Thỉnh nguyện thứ ba, lạy Chúa Giêsu, con nài nỉ Chúa cho các linh hồn đang cần đến lời cầu nguyện. Con kêu xin cho những ai đang hấp hối, xin Chúa dịu lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con cũng nài van Chúa giải thoát tất cả các linh hồn khỏi nơi luyện hình. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cười gắm cho Chúa những người này, các cha giải tội của con, những người xin con cầu nguyện, và một người kia, cha Antras, cha Zaputa và vị linh mục con đã gặp ở Zeninus, cha Sopoko, người sẽ là cha giải tội của con, một linh hồn kia, một linh mục và một tu sĩ mà Chúa biết con thụ ơn rất nhiều. Lạy Chúa Giêsu và tất cả những ai nhờ con cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay Chúa có thể thực hiện mọi điều cho những ai được con khẩn cầu. Về phần con, xin Chúa biến đổi con hoàn toàn trong chính Chúa, giữ gìn con trong nhiệt tâm thánh thiện vì vinh quang Chúa. Xin ban cho con những ân sủng và sức mạnh thiêng liêng để thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự.
Ôi đấng vang quân vô cùng dấu yêu của con xin cảm tạ vì phẩm giá Chúa đã ban cho con, nhất là huy hiệu vương giả Chúa sẽ trang điểm cho con kể từ hôm nay mà các thiên thần cũng chẳng có được, đó là thánh giá, lưỡi gươm và mạo gai. Lạy Chúa Giêsu của con, nhưng trên hết là trái tim Chúa, đó là tất cả những gì con cần thiết. Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, mẹ Maria rất thánh của con, hôm nay mẹ là hiền mẫu của con một cách đặc biệt, vì con dấu yêu của mẹ lại là lang quân của con, và như thế, chúng con đều là con của mẹ. Vì con mẹ, mẹ phải yêu thương con. Lạy mẹ Maria, hiền mẫu vô vàn dấu ái của con, xin hướng dẫn đời sống thiêng liêng của con, sao cho đẹp lòng con mẹ.
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh Toàn Năng, trong giờ phút hồng ân trọng đại Chúa đang liên kết con với chính Chúa mãi mãi đây, con, một cái hư vô thuần túy, hết lòng tri ân, xuất mình dưới chân Chúa như một bông hoa nhỏ bé, vô danh, nhưng hương thơm của bông hoa tình yêu ấy mỗi ngày sẽ tỏa lan lên ngai tòa Chúa. Trong những lúc chiến đấu và đau khổ, tăm tối và giông tố, thao thức và buồn nản, những thời gian thử thách, những khi không được ai cảm thông, những lúc bị mọi người kết án và khinh rẻ, con sẽ nhớ đến ngày vĩnh thệ của con, ngày Chúa ban hồng ân khôn vời. Giêsu Maria Giuse, những quyết định đặc biệt trong kỳ tĩnh tâm, ngày 1 tháng 5 năm 1933.
Nhật ký 241, tình yêu tha nhân. Thứ nhất, sẵn sàng giúp đỡ chị em. Thứ hai, không nói về người vắng mặt và bảo vệ danh dự cho người chung quanh. Thứ ba, vui mừng với thành công của người khác.
Nhật ký 242. Ôi lạy Chúa, con ước ao biết bao được trở nên một con trẻ bé mọn. Chúa là hiền phụ của con, Chúa biết con bé bỏng và yếu đuối dường nào. Vì vậy, con nài xin Chúa cho con được ở sát bên Chúa trong suốt cuộc đời, nhất là trong giờ lâm chung của con. Lạy Chúa Giêsu, con biết cõi lòng lân ái của Chúa vượt xa tấm lòng nhân hậu của một người mẹ dịu hiền nhất.
Nhật ký 243. Tôi sẽ cảm tạ Chúa Giêsu vì mọi sỉ nhục, và tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai đã cho tôi cơ hội chịu sỉ nhục. Tôi sẽ hy hiến bản thân vì lợi ích các linh hồn. Tôi không so đo cái giá phải trả trước bất kỳ một hy sinh nào. Như một tấm thảm, tôi sẽ hạ mình dưới chân chị em, không những để họ dẫm lên mà còn lau chân nữa. Chỗ của tôi là ở dưới chân chị em. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt cho kỳ được địa vị ấy mà không cho người khác nhận ra. Chị mình Thiên Chúa thấy là đủ.
Nhật ký 244. Giờ đây, một ngày ảm đạm, bình thường lại bắt đầu. Những giờ phút trang trọng của ngày vĩnh thệ đã qua, nhưng hồng ân lớn lao của Chúa vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Tôi cảm thấy toàn thân thuộc về Chúa. Tôi nhận ra mình là người con nhỏ bé của Người. Tôi nghiệm thấy mình hoàn toàn thuộc về Chúa. Tôi cảm nhận rõ điều này đến độ thân xác cũng nghiệm thấy. Tôi hoàn toàn bình an trong mọi sự, bởi vì tôi biết công việc đứng lang quân là chăm sóc cho tôi. Tôi đã quên thân mình hoàn toàn. Niềm tín thác không giới hạn của tôi đặt trót nơi trái tim vô cùng từ ái của Chúa. Tôi được liên lì kết hợp với Người. Với tôi, dường như Chúa Giêsu không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi, và tôi cũng thế, nếu vắng Người. Mặc dù tôi vẫn hiểu Người là Thiên Chúa, hạnh phúc, tự tại và tuyệt đối, không cần thụ tạo nào. Tuy nhiên, lòng tốt lành của Chúa buộc Người phải hiến mình cho thụ tạo với sự quảng đại vượt mọi trí hiểu.
Nhật ký 245. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con sẽ gắng sức đem danh dự và vinh quang về cho danh Chúa trong cuộc chiến cho đến ngày chính Chúa sẽ tuyên bố đã đủ. Mọi linh hồn Chúa đã ủy thác cho con, lạy Chúa Giêsu, con sẽ cố gắng trợ giúp họ bằng lời cầu nguyện và hy sinh để ân sủng Chúa hoạt động nơi họ. Ôi Chúa Giêsu của con, Người yêu vĩ đại của các linh hồn, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn niềm tin tưởng, yêu thương trao gửi các linh hồn cho chúng con chăm sóc. Hỡi những ngày làm việc, những ngày ảm đạm, các bạn chẳng đơn điệu với tôi chút nào, bởi vì từng giây phút đều đem đến cho tôi những ân sủng và cơ hội mới mẻ để làm việc lành. Ngày 25 tháng 4 năm 1933, những phép hàng tháng.
Nhật ký 246. Vào nhà nguyện mỗi khi đi ngang qua gần đó, cầu nguyện trong các giờ rảnh rỗi, nhận, cho hoặc mượn các vật nhỏ mọn, dùng bữa phụ vào giữa buổi sáng và buổi chiều. Thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ giải trí, thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ tập thể dục chung, thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ cầu nguyện tối và sáng. Thỉnh thoảng làm việc nán thêm một chút sau 9 giờ, hoặc làm việc thiêng liêng sau 9 giờ. Viết lách hoặc ghi chú khi có giờ rảnh. Gọi điện thoại, ra khỏi nhà, viếng một nhà thờ nào đó khi lên tỉnh, vào phòng riêng của chị em khi cần thiết, thỉnh thoảng uống nước ngoài những giờ quy định. Những việc hãm mình nhỏ mọn, giang tay đọc chữ kinh thương xót, thứ bảy, giang tay đọc 50 kinh mân côi, thỉnh thoảng phục xuống đất đọc kinh, thứ năm là một giờ thánh, thứ sáu, hãm mình nhiều hơn cho các tội nhân hấp hối.
Nhật ký 247. Lạy Chúa Giêsu, Người bạn của con tim cô độc, Chúa là nơi nương ẩn, là cõi an bình của con, Chúa là ơn cứu độ của con, là thanh nhàn cho con trong những khi chiến đấu và chơi vơi giữa đại dương ngờ vực. Chúa là tia sáng soi đường cho đời con, là tất cả cho một linh hồn cô đơn. Chúa hiểu linh hồn mặc dù nó lặng thinh. Chúa cảm thông những yếu đuối của chúng con như một lương y. Chúa an ủi, chữa lành và cứu vớt chúng con khỏi đau khổ. Chúa là chuyên gia như thế.
Nhật ký 248. Những lời của Đức Giám mục Rosborn trong nghi lễ nhận lời khấn trọn đời.
Chị hãy nhận lấy cây nến này như một biểu hiện của ánh sáng thiên đàng và của tình yêu bừng cháy.
Trong khi trao nhẫn,
tôi kết ước chị với Đức Giêsu Kitô, còn Chúa Cha tối cao, chớ gì người gìn giữ chị vẹn thuyền. Chị hãy nhận lấy chiếc nhẫn này như một dấu chỉ của giao ước vĩnh viễn chị đang thực hiện với Chúa Kitô, lang quân của các trinh nữ. Chớ gì đối với chị, đó là chiếc nhẫn đức tin và dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, vì chị được mời gọi làm hiền thê của Đức Kitô. Và nếu trung thành phụng sự người, chị sẽ được đội triều thiên cho đến muôn đời. Nhật ký 249. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, con tín thác vào đại dương xót thương của Chúa. Chúa là một người mẹ đối với con.
Nhật ký 250. Năm 1933 là một năm hết sức trọng đại đối với tôi, bởi vì tôi đã được vĩnh thệ trong năm thánh kỷ niệm cuộc thương khó Chúa. Tôi liên kết hy sinh của mình một cách đặc biệt với hy sinh của Chúa Giêsu tử giá, để nhờ đó mà được đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Tôi làm mọi việc với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu.
Nhật ký 251. Sau khi vĩnh thệ, tôi ở lại Krakow hết tháng 5, bởi vì tôi chưa nhận được quyết định thuyên chuyển về Raska hay Vilnius. Một lần kia, mẹ tổng quyền Michael hỏi tôi:
"Này chị, tại sao chị cứ ngồi đây âm thầm mà không chuẩn bị đi đâu?"
Tôi thưa lại: "Con muốn thực thi đúng thánh ý Chúa, thưa mẹ yêu dấu. Mẹ cử con đi đâu, con sẽ biết thánh ý Chúa muốn con đến đó, không hề có pha tạp nào từ phía con." Mẹ tổng quyền đáp lại:
"Được lắm."
Hôm sau, mẹ triệu tôi đến và nói:
"Này chị đã muốn thực thi đúng thánh ý Chúa, rất tốt, vậy chị sẽ đi Vilnius."
Tôi cảm ơn mẹ và đợi ngày được chỉ định để ra đi. Tuy nhiên, linh hồn tôi tràn ngập sướng vui lẫn lo âu. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi những ân sủng đặc biệt và những đau khổ kinh hồn ở đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nán ở Krakow cho đến ngày 27 tháng 5. Vì không có phận sự thường xuyên, nên tôi ra giúp ngoài vườn, và thế là nhờ được làm việc một mình trong suốt tháng đó, tôi đã có thể làm một cuộc tĩnh tâm của dòng tên. Tuy có tham dự giờ chơi cộng đoàn, nhưng tôi vẫn xoay sở làm được cuộc tĩnh tâm của dòng tên. Tôi đã nhận được nhiều ánh sáng từ Chúa trong thời gian này.
Nhật ký 252. 4 ngày sau vĩnh thệ, tôi đang cố gắng làm một giờ thánh. Hôm đó là thứ năm đầu tháng. Ngay khi tôi vừa vào nhà nguyện, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ lấy tôi. Tôi ý thức rõ ràng Chúa đang hiện diện bên tôi. Sau một lúc, tôi nhìn thấy Chúa, toàn thân đầy thương tích, và người phán với tôi:
"Con hãy nhìn xem đấng con đã kết ước."
Tôi đã hiểu ý nghĩa những lời ấy và thưa lại với Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, khi thấy Chúa bê bết thương tích và quằn quại trong đau khổ thế này, con yêu mến Chúa hơn là khi thấy Chúa giữa oai nghi." Chúa Giêsu hỏi:
"Tại sao?"
Tôi thưa lại: "Oai nghi cao cả của Chúa làm con sợ hãi, vì con chỉ là một cái hư vô bé mọn. Còn những thương tích của Chúa lôi kéo con đến gần trái tim Chúa và cho con biết về tình yêu bao la Chúa đã dành cho con." Sau một lúc chuyện vãn là giờ im lặng, tôi chiêm ngắm các thương tích thánh thiện của Chúa và cảm thấy sung sướng được chịu đau khổ với Chúa. Tôi chịu đau nhưng không thấy khổ, bởi vì tôi cảm thấy sung sướng khi biết được chiều sâu của tình yêu Chúa, và giờ trầu trôi qua nhanh như một phút đồng hồ.
Nhật ký 253. Tôi không bao giờ được xét đoán, nhưng hãy nhìn người khác với sự từ tâm và nhìn bản thân với sự nghiêm khắc. Tôi phải quy hướng mọi sự về Chúa, trong mắt phải nhận biết mình là gì, hoàn toàn khốn nạn và hư vô. Trong đau khổ, tôi phải nhẫn nại và im lặng, vì biết mọi sự sẽ qua đi theo thời gian.
Nhật ký 254. Những phút giây được trải nghiệm khi tuyên khấn trọn đời, cứ đừng nói ra thì hơn. Tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi. Trong khi Đức Giám mục Rosborn sò nhẫn vào ngón tay tôi, Thiên Chúa đã thấu nhập toàn thể hữu thể của tôi, và vì không thể diễn tả được, nên tôi sẽ giữ im lặng về giây phút ấy. Mối tương giao giữa tôi với Thiên Chúa kể từ ngày vĩnh thệ càng ngày càng nồng thắm hơn trước. Một khi đã được nếm hưởng Thiên Chúa, linh hồn tôi không thể sống được nếu thiếu vắng người. Một giờ trải qua dưới chân bàn thờ, trong lúc linh hồn chịu khô khan lạt lẽo, đối với tôi còn quý báu hơn hàng trăm năm giữa những lạc thú dương gian. Tôi thích được là một người đầu tắt mặt tối, thấp hèn chốn viện tu, còn hơn là một bà hoàng giữa trần gian.
Nhật ký 255. Tôi sẽ không để cho mắt người đời nhìn thấy những điều tốt lành tôi có thể thực hiện, bởi vì một mình Chúa sẽ là phần thưởng cho tôi. Tôi sẽ như một nụ đồng thảo bé bỏng kín đáo giữa bụi cỏ, không làm đau bàn chân những ai dẫm lên, nhưng tỏa lan hương thơm và quên mình hoàn toàn, cố gắng làm vui lòng những ai chà đạp nó dưới chân. Đây là điều rất khó đối với bản tính con người, nhưng rồi ơn Chúa sẽ trợ giúp ta.
Nhật ký 256. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì hồng ân trọng đại Chúa đã ban cho con biết tất cả vực thẳm hư hèn của con. Con biết mình là một vực thẳm hư vô, và nếu ơn Thánh Chúa không nâng đỡ, con sẽ trở về hư vô tức khắc. Và như vậy, với từng nhịp đập của trái tim, con xin cảm tạ Chúa, lạy Thiên Chúa của con, vì lượng từ ái vô bờ Chúa dành cho con.
Nhật ký 257. Ngày mai, tôi sẽ đi Vinius. Hôm nay, tôi đi cáo mình với cha Andras, vị linh mục tràn đầy thần khí của Chúa, người đã tháo gỡ đôi cánh cho tôi để tôi có thể bay vút đến đỉnh tuyệt cao. Người trấn an tôi trong mọi sự và dạy cho tôi biết tin tưởng vào đấng quan phòng.
Hãy tin tưởng và tiến bước can đảm.
Tôi đã được một sức mạnh thần linh phi thường bao bọc sau khi xưng tội. Cha giải tội nhấn mạnh, tôi phải trung thành với ơn Chúa. Ngài nói,
không gì nguy hại sẽ xảy đến với chị nếu trong tương lai chị vẫn giữ lòng đơn thành và vâng phục như vậy. Hãy tin tưởng vào Chúa, chị đang đi đúng đường và trong đôi tay tốt lành, đôi tay của Thiên Chúa. Nhật ký 258. Tối hôm đó, tôi ở lại nhà nguyện lâu hơn một chút. Tôi thưa với Chúa về một linh hồn kia, được lòng nhân lành của Chúa khích lệ. Tôi thưa, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con vị linh mục hiểu được những soi động của con, và giờ đây Chúa lại đưa ngài đi khỏi con. Tại Vinius, con biết làm gì đây? Con không quen với ai ở đó, và ngay cả tiếng nói của người dân ở đó cũng lạ lẫm đối với con. Và Chúa phán với tôi,
đừng sợ hãi, cha không bỏ con bơ vơ đâu.
Linh hồn tôi đắm chìm trong lời kinh tạ ơn vì tất cả những ơn lành Chúa ban cho tôi qua bài nguyện ngắm do cha Andras. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại trong một thị kiến trước kia, tôi đã được nhìn thấy vị linh mục ấy ở khoảng giữa tòa cáo dài với bàn thờ, và tin chắc vào một ngày kia tôi sẽ gặp ngài. Và những lời tôi đã được nghe trước kia lại vang lên sống động.
Ngài sẽ giúp con chu toàn thánh ý của cha trên trần gian. Nhật ký 259. Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 1933, tôi đi Vinius. Khi ra khỏi tu viện, tôi ngoảnh lại nhìn khu vườn với ngôi nhà. Và khi hướng về khu tập viện, những giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống đôi má của tôi. tôi hồi tưởng lại tất cả những phúc lành và ơn thánh mà Chúa đã ban xuống cho tôi. Lúc đó, đột nhiên và bất ngờ, tôi nhìn thấy Chúa bên cạnh luống hoa, và người phán với tôi,
đừng khóc, cha luôn ở với con.
Đúng như lời Chúa hứa, sự hiện diện của người bao phủ và đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi.
Nhật ký 260. Tôi được phép viếng thăm Sestochova trong chuyến hành trình. Lần đầu tiên, tôi được cung chiêm bức hình Mẹ Thiên Chúa khi tham dự nghi thức mở khăn phủ bức hình vào lúc 5 giờ sáng. Tôi cầu nguyện mãi cho đến 11 giờ. Vậy mà y như tôi vừa mới đến, bề trên tu viện ở đó, mẹ Seraphim gửi một chị đến đón và mời tôi dự điểm tâm và cho biết mẹ lo lắng tôi bị nhỡ chuyến xe lửa. Mẹ Thiên Chúa đã phán dạy tôi nhiều điều. Tôi khí thác lời khấn trọn đời của tôi cho Đức Mẹ. Tôi cảm thấy mình là con nhỏ của Đức Mẹ, còn Đức Mẹ là từ mẫu của tôi. Đức Mẹ chưa bao giờ từ chối điều gì tôi xin.
Nhật ký 261. Hôm nay, tôi đã ở Vinius, chỉ có dăm ba túp lều nhỏ rải rác hợp thành tu viện. Đối với tôi, nó có vẻ hơi lạ nếu sánh với những tòa nhà đồ sộ ở Josepho. Ở đây chỉ có 18 chị em, nhà thì nhỏ, nhưng đời sống cộng đoàn rất đầm ấm. Tất cả chị em đón tiếp tôi rất thân tình. Đó là sự khích lệ rất lớn cho tôi để chịu đựng những gian truân đang đợi phía trước. Chị Justin còn lau nền nhà để đón tiếp tôi đến.
Nhật ký 262. Khi tôi đi dự giờ chầu phép lành, Chúa Giê-xu đã soi sáng cho tôi về cách cư xử với một số người. Tôi cố sức níu chặt lấy trái tim rất ngọt ngào của Chúa Giê-xu, vì biết rằng tôi sẽ bị những chia trí ngoại cảnh do công việc tôi sẽ làm ngoài vườn tại đây. Nhất định tôi sẽ tiếp xúc với một số giáo dân.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe phần thứ 11 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.